25 cách đơn giản hóa cuộc sống có con cái. Trẻ con luôn luôn rắc rối hơn bạn nghĩ và cũng tuyệt vời hơn. Bất cứ ai có con cái đều biết rằng cuộc sống có con cái sẽ rất phức tạp. Ở mức độ nào đó, từ giặt giũ đến tắm gội, nấu nướng, mua sắm, đưa đón, chuyện học hành và công việc nhà, đến các cuộc khủng hoảng tâm lý theo độ tuổi, các môn thể thao, khiêu vũ, đồ chơi và những trận nổi khùng, đúng là không thiếu các rắc rối. Bạn sẽ không thể đạt được cuộc sống cực kỳ đơn giản nếu cuộc đời của bạn còn gắn liền với những đứa trẻ. Nhưng có thể bạn tìm ra cách để đơn giản hóa, cho dù bạn có bao nhiêu đứa con đi nữa. Làm thế nào để phép thuật sắp xếp cuộc sống của mình để tìm thấy bình yên và hạnh phúc giữa mớ hỗn độn của một ngôi nhà đầy trẻ con? Thật ra không có huyền diệu cả. Thủ thuật chính là đặt gia đình lên hàng đầu và chỉ chọn một số ít làm thứ ưu tiên trong cuộc sống. Nếu bạn có quá nhiều thứ bạn muốn làm hoặc cần làm, cuộc sống của bạn sẽ trở nên phức tạp. Ngược lại, nếu bạn chỉ lựa chọn một vài điều quan trọng, bạn có thể loại bỏ phần kia, đơn giản hóa cuộc sống đi rất nhiều. Dưới đây là một danh sách dường như khá phức tạp đối với một số người, những 25 mục. Nhưng thay vì cố gắng giải quyết tất cả các hạng mục trong danh sách một lúc, hãy chọn ra vài mục lôi cuốn bạn, thử thực hiện chúng, đánh dấu trang này và thỉnh thoảng lật trở lại để thử các ý tưởng khác. Điều tuyệt vời nhất là chúng ta có thể truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới của chính bạn. Điều đầu tiên, dạy con tự lập. Mẹo này có thể đơn giản hóa cuộc sống của bạn rất nhiều theo thời gian. Tuy nhiên, nó sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn trong thời gian ngắn hạn lúc đầu. Hãy dạy con tự mình làm mọi việc khi chúng đủ lớn và có đủ khả năng. Dạy chúng tự làm mọi việc thay vì bạn bỏ thời gian làm. Có thể có chút thất vọng từ đầu. Có thể bọn trẻ sẽ làm rối tinh mọi thứ khi chúng chưa quen, nhưng nó sẽ có ích trong những năm sắp tới. Ví dụ, bọn trẻ có thể tự tắm rửa và mặc quần áo, đánh răng, nhìn chung là tự chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng với một chút thúc giục từ bố mẹ. Chúng có thể dọn dẹp phòng, rửa bát đĩa, quét dọn, lau chùi bàn ghế trong nhà. Đứa lớn hơn có thể nấu cho các món cơ bản và trông em. Kiểu tự lập này sẽ tiết kiệm cho bạn hàng tấn thời gian, cũng sẽ giảm thiểu những rắc rối. Điều thứ hai, lên lịch hoạt động. Nếu bạn có nhiều hơn một đứa con, sẽ có rất nhiều hoạt động diễn ra cần phải theo dõi. Từ các sự kiện ở trường, như các buổi biểu diễn vào Giáng sinh, họp phụ huynh, cho đến các hoạt động ngoại khóa, như tập bóng đá, các lớp khiêu vũ, các buổi hòa nhạc mùa xuân. Tổ chức cuộc sống của bạn bằng một lịch làm việc đơn giản, chẳng hạn lịch làm việc của Google, và nhập tất cả các hoạt động, cuộc hẹn vào cái lịch duy nhất này, từ các hoạt động của bọn trẻ cho đến hoạt động của chính mình. Khi chúng đưa bạn giấy mời họp phụ huynh hoặc lịch tập bóng đá, ngay lập tức hãy nhập mọi lịch vào. Sau đó, liếc nhanh lịch mỗi ngày để lên kế hoạch cho bản thân mình. Điều thứ ba, thùng đồ chơi. Một thực tế không tránh khỏi đó là trẻ con có rất nhiều đồ chơi. Đồ chơi vung vãi khắp nơi, bạn sẽ tự mình phát điên lên nếu cố quản lý chúng bằng sự độc tài, gần như là tàn nhẫn. Thay vào đó, hãy để bọn trẻ chơi đùa, nhưng chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều thùng để chúng có thể quẳng đồ chơi vào đó khi đã chơi xong. Bạn có thể thiết kế vài thùng cho các loại đồ chơi nhất định, thùng đồ chơi Lego, thùng đồ chơi cho những con vật, thùng đồ chơi cho những chiếc xe ô tô, và thêm vào thùng dành cho những thứ không phù hợp vào bất cứ thùng nào. Đừng quá khắt khe với chúng. Toàn bộ mục đích cũng chỉ làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn thôi. Điều thứ tư, dọn dẹp thường xuyên. Không ai thích một đống bừa bộn khổng lồ giữa nhà. Vì vậy, hãy dạy bọn trẻ tự dọn dẹp. Để bọn trẻ bày bừa ra, nhưng thỉnh thoảng nhắc chúng đã đến lúc cần phải dọn dẹp. Hãy đảm bảo nhắc chúng dọn dẹp trước khi chuyển sang làm việc gì đó khác, chẳng hạn như ăn trưa hoặc đi ngủ. Có thời gian thường xuyên trong ngày để bọn trẻ dọn dẹp sẽ rất hay, chẳng hạn như trước khi đi ngủ hoặc chúng khi đến trường, căn nhà sẽ luôn sạch sẽ. Điều thứ năm, các thói quen thường xuyên khi đi ngủ. Trẻ con phát triển tốt nhờ thói quen, và không có thói quen nào tốt hơn là thói quen trước khi đi ngủ. Nên tập điều này, hình thành một thói quen thường xuyên trước khi đi ngủ, có thể bao gồm dọn dẹp, tắm rửa, đánh răng, mặc quần áo ngủ và đọc một cuốn sách.
Đọc sách cho con nghe trước khi đi ngủ là một ý tưởng tuyệt vời, bởi vì cách này nó sẽ khiến cho bạn có thời gian kết nối với con cái nhiều hơn và dẫn dắt chúng vào các thói quen đọc sách. Thêm nữa, đây là việc mà hầu như mọi người đều thích. Điều thứ 6, chuẩn bị từ tối hôm trước. Buổi sáng thường là thời gian bận rộn túi bụi cho cả cha mẹ lẫn con cái, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Thay vào đó, bạn có thể chuẩn bị nhiều thứ từ buổi tối hôm trước để thêm một chút thời gian thư giãn vào buổi sáng hôm sau. Nên chuẩn bị từ trước buổi trưa, chuẩn bị sẵn sàng quần áo cho bọn trẻ cũng như của bạn, cho chúng tắm rửa, làm bài tập về nhà và chuẩn bị cặp sách sẵn sàng. Sau đó buổi sáng chỉ đơn giản là ăn sáng, chải chuốt một chút, mặc quần áo, thu thập mọi thứ trước khi bước ra khỏi cửa. Đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Điều thứ 7, đừng lên kế hoạch quá nhiều. Thỉnh thoảng chúng ta lên nhiều kế hoạch đến nỗi mỗi phút trong ngày đều như được sắp đặt. Điều đó dẫn đến sự căng thẳng và rắc rối. Thay vì thế, lên kế hoạch đơn giản, ngắn gọn, có thể mỗi ngày và để lại khoảng trống, thời gian giữa các sự kiện, các cuộc hẹn hoặc các hoạt động để ngày trôi qua với tốc độ thảnh thơi, bắt đầu chuẩn bị sớm hơn mức cần thiết, do đó không cần vội vàng, và dành cho bạn thời gian để chuyển từ việc này sang việc khác. Một kế hoạch có nhiều khoảng trống sẽ giúp cho bạn thư giãn hơn nhiều so với một kế hoạch chật kín. Điều thứ 8, dành thời gian riêng cho gia đình. Thử tìm thời gian thường xuyên trong kế hoạch của bạn dành cho gia đình. Đối với nhiều người, ăn tối là thời gian hiệu quả nhất để mọi người quây quần bên nhau. Mọi người ngồi ăn tối và không có hoạt động nào khác có diễn ra vào thời điểm đó. Đối với những người khác, cuối tuần hoặc có lẽ chỉ là một ngày trong tuần lại hiệu quả hơn. Chúng ta dự tính trước, ngày Chủ nhật là ngày gia đình và cố gắng hết sức không lên kế hoạch làm bất kỳ công việc gì khác vào ngày hôm đó. Đó là một ngày chúng ta mong chờ. Cuối tuần, nhìn chung là nên dành cho gia đình, cũng như các buổi tối. Điều đó có nghĩa là tất cả những công việc nên được hoàn thành vào các ngày trong tuần, trước 5 giờ chiều. Điều thứ 9, quần áo đơn giản. Tốt nhất, nên mua quần áo phù hợp một cách dễ dàng cho con cái của bạn. Hãy nên lựa chọn các màu dễ tương phối với nhau, để bạn không phải luôn đào bới trong đống quần áo của chúng để tìm những bộ đồ phù hợp. Kiểm tra quần áo mỗi vài tháng để loại bỏ những thứ không còn vừa. Trẻ con lớn rất là nhanh, và tặng quần áo cũ cho họ hàng hoặc là làm từ thiện, hoặc chuyển cho những đứa nhỏ hơn. Giữ tủ quần áo của con cái bạn đơn giản. Nếu ngăn tủ chật, bạn cần bỏ bớt quần áo hoặc là thứ khác. Đừng nhồi nhét các tủ quần áo. Nếu không, bạn sẽ rất khó khăn mỗi khi tìm kiếm thứ gì. Cũng tương tự, với những đôi vớ thường là một thử thách. Bạn nên sử dụng những túi lưới, một cho vớ sạch và vớ còn lại cho những chiếc vớ bẩn. Sau đó, ném túi vớ bẩn vào trong máy giặt, vớ sẽ không bị thất lạc, hoặc ít nhất là không thường xuyên thất lạc. Điều thứ 10, luôn chuẩn bị trước, nên cố gắng xem kế hoạch từ ngày hôm trước để biết ngày tiếp theo có những việc gì. Điều đó cho phép bạn chuẩn bị cho những sự kiện hoặc hoạt động sớm hơn. Nhờ thế không phải vội vàng. Lấy ví dụ, vào những ngày cậu nhóc nhà bạn có trận bóng đá, hãy đảm bảo rằng tất cả các dụng cụ, chai nước, thức ăn nhẹ và các thứ linh tinh khác đều đã sẵn sàng. Chuẩn bị trước giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điều thứ 11, luôn mang theo thức ăn nhẹ. Trẻ con chống đói, vì thế hãy sẵn sàng. Nếu bạn đi trên đường, hãy mang theo vài món ăn nhẹ trong túi. Bánh quy giòn, phô mai, trái cây, cà rốt, bánh kẹp, bánh mì lạc, đậu phộng, nho khô. Tất cả tạo thành thức ăn nhẹ tiện lợi để mang đi. Một cái hộp kín bỏ được trong thùng đá, có thể tái sử dụng được sẽ giúp cho mọi thứ trở nên ngon hơn. Phải mang theo nhiều nước nữa nhé, vì trẻ con luôn khát. Điều thứ 12, khăn ướt cho em bé và bộ đồ dùng khẩn cấp. Trẻ con gắn liền với những sự cố, hỗn loạn, ngoài ý muốn. Nên hãy sẵn sàng, đừng quên khăn lau cho em bé, thậm chí sau khi bọn trẻ đã qua thời kỳ sử dụng tại giấy. Gói chúng trong một túi đồ khẩn cấp nhỏ để có bao gồm những dụng cụ y tế, một cái khăn và quần áo dự phòng. Bất kỳ thứ gì bạn có thể chuẩn bị cho một chuyện phát sinh. Điều thứ 13, đóng gói thêm quần áo. Nên có một hành lý xách tay nhỏ, luôn được chuẩn bị với hai bộ quần áo thay đổi cho một đứa trẻ. Quần áo đẹp cho một bữa tiệc hoặc viết gì đó. Quần áo bình thường, đồ lót, tất. Theo cách này chúng ta luôn sẵn sàng nếu có việc cần. Chẳng hạn, chúng muốn ngủ đêm với ông bà hoặc anh em họ trong khi chúng ta đi ngoài dự tiệc. Điều thứ 14, tạo thói quen hàng tuần. Bên cạnh thời gian thường xuyên dành cho gia đình đã đề cập ở trên, sẽ rất tuyệt khi có một thói quen hàng tuần được viết ra và đặt ở đâu đó mà mọi người đều nhìn thấy. Một thói quen hàng tuần có thể bao gồm thời gian tập thể dục thường xuyên, ngày dọn dẹp nhà cửa, ngày rửa xe, ngày làm vườn, ngày làm công việc lặt vặt và các cuộc hẹn định kỳ. Điều này giúp mọi người có thể đoán trước được kế hoạch và loại bỏ được những việc bất ngờ. Điều thứ 15, giao tiếp trong gia đình. Giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình giải quyết được rất nhiều vấn đề. Khi có cơ hội, các thành viên trong gia đình bạn có thể nói về vấn đề của chính mình. Ăn tối là thời gian phù hợp để làm được điều đó. Cũng nên có một buổi họp gia đình hàng tuần, cùng ngồi xuống và nói về các vấn đề trong nhà. Mọi người khen ngợi và cảm ơn nhau, lên kế hoạch cho ngày gia đình và cuối cùng là chơi một trò chơi vui nhộn. Điều thứ 16, buổi hẹn với con. Nếu bạn gặp rắc rối trong việc tìm thời gian một mình với từng đứa con, cho dù bạn có một đứa hay có nhiều đứa hơn thế, lên một cuộc hẹn có thể là cách tốt nhất để đảm bảo bạn và con cái có thể làm mọi việc cùng nhau. Hẹn với con của bạn một ngày hoặc là một thời điểm đặc biệt và cùng quyết định muốn làm gì vào ngày hẹn đó. Có thể là những việc đơn giản như là đi thăm hàng xóm hoặc đi bộ trong công viên, đọc sách cùng nhau, chơi trò chơi, chơi thể thao hoặc là game video. Hoặc có thể đi đến một nhà hàng, rạp chiếu phim, công viên giải trí. Nếu bạn có nhiều con, bạn hãy thử luân phiên hẹn với chúng. Điều thứ 17, dành thời gian riêng với người bạn đời của mình. Đôi lúc, quá bận rộn với con cái nên bạn quên mất người bạn đời. Người cũng có ý nghĩa rất quan trọng với bạn. Đừng để điều đó xảy ra, rất dễ dẫn đến việc chia tay hoặc mất đi sự thông hiểu sâu sắc nhau. Hãy giữ cho mối quan hệ mặn nồng bằng cách tìm một bảo mẫu, có lẽ là một lần một tuần, và có thời gian làm gì đó cùng với người bạn đời của mình, chỉ hai người thôi. Điều thứ 18, thỉnh thoảng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Đừng quá nghiêm khắc, hãy để cho mọi việc tự nhiên. Chúng là trẻ con, hãy để cho chúng sống hồn nhiên. Người lớn có xu hướng trở nên rất nghiêm khắc với mọi việc. Nhưng hãy tự nhắc rằng bản thân không đáng để mang tất cả rắc rối đổ đầu lên con trẻ. Thay vào đó, cứ để cho chúng phát triển và thư giãn. Bọn trẻ sẽ lần lượt có được một tương lai tốt đẹp, miễn là bạn yêu thương và hỗ trợ chúng. Điều thứ 19, hãy tạo ra một sự kiện gia đình đơn giản. Có thể vài tháng bạn lại dành ra một ngày để kiểm tra tất cả mọi thứ trong nhà và dọn dẹp chúng. Cả nhà cùng nhau dọn dẹp và thế là có thêm thời gian kết nối gia đình, rồi cả gia đình kết nối với nhau bằng những túi rác, những cái hộp đầy thứ để tặng cho người khác. Căn nhà trở nên gọn gàng, đơn giản hơn, cảm giác thật là thỏa mãn. Điều thứ 20, trải qua thời gian yên tĩnh ở nhà. Chúng ta thường quá bận rộn đến nỗi lúc nào cũng ở ngoài đường, làm hết việc này đến việc khác. Khi chúng ta có thời gian dành cho gia đình, nó cũng là thường diễn ra ở trên đường, đi xem phim hoặc đến nhà hàng chẳng hạn. Điều đó có thể gây mệt mỏi và tốn kém. Thay vì đó, sao không thử dành thời gian ở nhà thường xuyên nhất các bạn có thể? Xem một đĩa DVD thay vì phải đi ngoài xem phim và làm một ít bắp rang bơ để cả nhà cùng ăn. Bạn có thể chơi trò chơi hoặc ra bên ngoài và chơi một môn thể thao. Bạn có thể đọc sách cho bọn trẻ nghe hoặc tự đọc sách. Kể những câu chuyện, có hàng tá thứ bạn phải diễn dễ dàng ở nhà và không mất gì cả. Và điều đó sẽ trở nên thư giãn và thú vị hơn rất nhiều. Điều thứ 21, tạo ra các truyền thống gia đình. Bọn trẻ thích truyền thống. Từ ngày lễ truyền thống đến truyền thống gia đình, bạn cũng có thể tạo ra một vài truyền thống ở nhà bạn, như ăn tối cùng nhau, có những buổi họp mặt gia đình hoặc là ngày gia đình, hoặc bất cứ việc gì mang mọi thành viên xích lại gần nhau hơn. Nếu bạn biến nó thành một việc thường xuyên và cho nó ý nghĩa quan trọng đặc biệt, nó sẽ trở thành một truyền thống. Đó sẽ là thứ các con của bạn sẽ nhớ khi trưởng thành. Điều thứ 22, Cả nhà cùng nấu ăn và dọn dẹp. Nấu ăn, dọn dẹp có thể trở thành những việc rất phức tạp, lấy mất thời gian của bạn dành cho con cái. Cả thời gian, gia đình cùng nấu ăn, dọn dẹp có thể giải quyết cả vấn đề, mọi người đều tham gia sẽ giúp đơn giản hóa việc nấu nướng, dọn dẹp. Và nó sẽ mang lại cho bạn một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, trong khi dạy các con các kỹ năng sống giá trị. Hãy biến chúng thành hoạt động vui vẻ, để cho con cái chọn thực đơn, đi mua những nguyên liệu cùng với bạn. Hãy xem bạn có thể dọn dẹp toàn bộ căn nhà nhanh như thế nào. Nếu cả gia đình cùng chung tay vào, chúng ta có thể xong việc trong vòng 30 cho đến 40 phút. Làm mọi việc như một trò chơi, hoặc như một thử thách, rất hấp dẫn đấy. Bạn có thể học được rất nhiều điều từ trẻ con. Ví dụ như là, bạn có bao nhiêu kiên nhẫn? Điều thứ 23, cắt giảm các bổn phận. Mẹo này áp dụng cho cả bạn lẫn và con cái. Nếu có quá nhiều bổn phận, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Cắt giảm các bổn phận, cuộc đời bạn sẽ trở nên đơn giản hóa, thật đơn giản. Tạo một danh sách tất cả các bổn phận của gia đình và xem điều nào liên quan tới các ưu tiên, điều nào quan trọng nhất, cái nào mang lại bạn sự thích thú và lợi ích, cái nào chỉ tiêu hao thời gian, sức lực mà không mang lại cho bạn điều gì hay ho. Hãy giữ những bổn phận cần thiết của con cái và bạn, đồng thời cắt bỏ nhiều nhất phần còn lại. Điều thứ 24, vận động. Ngày nay, trẻ có thể trở nên rất ù lì, ốm yếu khi suốt ngày dán mắt vào truyền hình, lướt internet, chơi trò chơi video, nên thúc giục chúng vận động bằng cách đi ra ngoài với chúng, hoặc đi bộ, đi bơi, chơi thể thao. Nếu bạn chạy bộ, bạn hãy cho con cái cùng chạy với bạn, ít nhất là một phần quãng đường. Lái xe đạp và đi đến công viên, tạo ra những thách thức như chạy đua hoặc chống đẩy, các trò chơi vui làm cho bọn trẻ vận động. Việc này đơn giản hóa cuộc đời của bạn thế nào? Việc này đồng nghĩa với việc chúng ít tiếp xúc với các phương tiện truyền thông hơn. Và thêm nữa, làm cho bọn trẻ khỏe mạnh theo một cách ít tốn kém, giảm chi phí, chăm sóc sức khỏe của cả gia đình. Điều thứ 25 và là điều cuối cùng. Tập trung làm việc, chứ không phải chi tiêu. Cha mẹ thường chuyển đến con cái thông điệp về việc làm thế nào để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Dựa trên những gì chúng ta làm, chúng ta thích mua sắm, ăn ở bên ngoài, đi xem phim. Theo đó, con cái học được rằng, để có được niềm vui đồng nghĩa với việc chi tiêu tiền bạc, chúng ta tập trung vào những thứ vật chất, để rồi con cái cũng làm thế. Thay vì vậy, hãy dạy chúng, không phải chỉ nói mà bằng hành động, rằng điều quan trọng là làm ra mọi thứ, chứ không phải là mua mọi thứ. Hãy đi dạo trong công viên, chơi ngoài trời, chơi trò chơi tập thể, kể chuyện, chơi trò đố chữ, nấu ăn, dọn dẹp, đi đến bãi biển hoặc đến hồ, xây các lâu đài cát, rửa xe, trải qua thời gian vui vẻ cùng nhau, làm mọi việc mà không phải tốn tiền. Vệ sinh email. Làm sao dọn dẹp sạch hộp thư khi bạn bị ngập chìm trong đó? Vẻ đẹp của một hộp thư trống là một thứ đáng chú ý. Nó mang lại cảm giác thanh thản, bình yên, rất đổi tuyệt vời. Ngược lại, một hộp thư tràn ngập các công việc, các cuộc khẩn cấp phải trả lời, các thứ để học, ôi, thật hỗn loạn, căng thẳng, gây cảm giác ức chế biết là bao. Một người bạn gần đây đã viết, giúp với, tôi bị chìm ngập trong email. Giống như lúc bạn đang ở trong nước vậy, hãy tìm cách nào để đưa đầu của bạn ngoi lên mặt nước trước, rồi sau đó tìm cách để bạn an toàn leo lên mặt đất khô ráo. An toàn, ngoi đầu lên mặt nước, bạn cần cho mình một ít không gian để hít thở, một ít thư đầy ngập quả thật rắc rối, và bạn không biết bắt đầu từ đâu. Vì thế, đây là nơi chúng ta sẽ bắt đầu. Điều đầu tiên, tạo ra một mục thư hành động, hoặc dán nhãn những email của bạn. Đây sẽ là nơi bạn lưu trữ bất cứ email nào và bạn cần phải giải quyết. Có thể chia nhỏ ra thành nhóm các email cần trả lời, cần sắp xếp, tùy cách mà bạn muốn. Điều thứ hai, chọn ra những email quan trọng nhất. kiểm tra hộp thư của bạn và chọn ra 10 cho đến 15 email cần giải quyết khẩn cấp nhất. Sắp xếp chúng trong thư mục mới này. Nếu bạn không thực hiện các phần dưới đây thì ngay lập tức, ít nhất bạn có thể làm từ thư mục này ngay bây giờ. Điều thứ ba, lưu giữ tạm thời. Giờ hãy tạo ra một thư mục tạm thời, chuyển mọi thứ vẫn còn ở trong hộp thư của bạn sang thư mục tạm thời. Bạn sẽ chuyển thứ gì đó đi và không lo lắng về chúng vào lúc này. Chúng ta sẽ xử lý chúng sau, nhưng giờ thì chúng ta sẽ có một chút không gian để thở. Điều thứ tư, thiết lập một chính sách mới. Mọi email mới tới sẽ làm theo quy tắc ở phần tiếp theo. Không còn để cho hộp thư của bạn chồng chất lên nữa. Những email mới. Vậy phải làm gì với những email mới tới? Thiết lập một số quy tắc và quyết tâm thực hiện ngay lập tức. Điều đầu tiên, xử lý bắt đầu từ trên xuống. Khi bạn mở hộp thư, xử lý một email một cách triệt để, bắt đầu với các email trên đầu hộp thư của bạn. Làm theo một trong các hành động sau đây, theo thứ tự ưu tiên. 1. Xóa, tự do. 2. Lưu trữ, trong trường hợp bạn muốn xem đến nó sau này. Điều thứ 3. Trả lời ngắn gọn, trong vòng 4 câu hoặc ít hơn, và sau đó là lưu trữ. Điều thứ 4. Đặt vào danh sách việc phải làm của bạn. Nếu bạn không có danh sách này, hãy bắt đầu lên một danh sách từ bây giờ. Sau đó, xếp chúng trong hộp thư mục hành động. Thư mục cuối cùng bao gồm những trả lời dài. Thật ra nên ngắn gọn nhất có thể. Nếu bạn thực hiện một trong 4 hành động này, bạn sẽ xử lý được mọi email. Chuyển đến email tiếp theo và xử lý nhanh chóng. Cứ tiếp tục như vậy. Đừng mất nhiều hơn 20 giây cho bất cứ một email nào. Thậm chí, bạn cũng nên làm tương tự nếu bạn đang trả lời nhanh hoặc thêm thư mục vào danh sách phải làm. Nếu bạn xử lý email nhanh chóng, bạn sẽ kiểm tra xong hộp thư chỉ vài phút. Điều thứ ba, chỉ khi đã xử lý xong những việc trên, bạn mới bắt đầu cần bận tâm về những mục phải làm. Bạn có thể chọn xử lý chúng ngay lập tức hoặc để sau này. Đừng bắt đầu thực hiện những việc cần phải làm khi bạn đang xử lý email. Điều thứ tư, những bản tin, vân vân. Bạn sẽ không bao giờ đọc hết tất cả những bản tin. Lưu ý, từ các dịch vụ, danh mục sản phẩm, từ các công ty và các thứ tương tự như vậy, chúng thường xuyên được gửi đến hộp thư của bạn. Do vậy, hãy vào thư mục tạm thời của bạn và xóa tất cả những thứ đó ngay bây giờ. Tất cả, bất kỳ khi nào email mới đến, những email không phải từ những người thật sự gửi trực tiếp đến cho bạn, bạn sẽ di chuyển đến cuối email và nhấn vào đường liên kết, ngừng đăng ký. Nếu không, hãy đánh dấu nó là thư rác. Chỉ mất 10 giây để ấn chuột vào đường liên kết ngừng đăng ký và sau đó đi đến trang mới. Nhấn nút hủy bỏ đăng ký. Nếu bạn làm như thế với từng cái một, bạn sẽ sớm nhận được ít email hơn. Tuân theo 4 quy tắc trên, bạn sẽ không bao giờ có một hộp thư đầy ắp nữa. Ngăn cơn lũ lại. Được rồi, từ giờ bạn đã có cảm giác mọi thứ dễ quản lý hơn một chút. Bây giờ, hãy thiết lập một chính sách lâu dài để bạn nhận được ít email hơn. Đây là những gì phải làm. Điều đầu tiên, hủy đăng ký mọi thứ. Điều này đã được đề cập đến ở phần trên. Nhưng trong trường hợp bạn bỏ lỡ điều đó, quay trở lại và đọc một bản tin, bạn không cần các bản tin làm ngập lụt hộp thư. Điều thứ hai, ngừng gửi đi quá nhiều email. Càng gửi đi quá nhiều email, bạn sẽ cần càng nhận lại nhiều. Thế nên, hãy sử dụng email càng ít càng tốt, gọi cho người khác nếu có thể, hoặc đi bộ và trò chuyện cùng với họ. Nếu những điều đó không thực hiện được, hãy xem liệu bạn có thể tự giải quyết được không. Gửi email và không yêu cầu đáp trả lại. Điều thứ ba, gửi những email ngắn hơn. Việc này cũng tương tự như tiếp cận và xử lý email, và bạn sẽ mất ít thời gian hơn để viết chúng. Thử giới hạn trong 4 câu hoặc hơn. Điều thứ tư, ít kiểm tra email. Đặt ra thời gian mỗi ngày, chỉ kiểm tra email vào những thời gian nhất định. Khi bạn kiểm tra email, hãy xử lý hộp thư của bạn cho đến lúc nó trống. Sử dụng các quy tắc ở trên. Điều thứ năm, lọc thông báo. Nếu có những thông báo bạn muốn xem, hãy tạo ra một thư mục hoặc dán nhãn cho chúng. cũng có thể tạo ra một bộ lọc. Chức năng này trong email rất tuyệt, để những thông báo sẽ đi thẳng đến thư mục, nhãn đó và bỏ qua hộp thư đến. Điều thứ 6, đưa ra các quy tắc. Đưa các quy tắc của bạn lên website hoặc gửi những quy tắc đó đến những người bạn làm việc cùng. Những quy tắc này nhằm mục đích giảm số lượng yêu cầu bạn nhận được. Ví dụ, nếu những người yêu cầu gửi đến bạn đáng lẽ phải được gửi cho ai đó khác, hãy đặt điều đó vào trong quy tắc của mình. Nếu mọi người có thể giải quyết mọi việc thông qua kênh khác gọi email, đặt nó trong quy tắc. Cố gắng giải quyết các loại email phổ biến nhất và tìm ra giải pháp để bạn không phải trả lời tất cả. Điều thứ 7, đưa lên các câu hỏi thường gặp. Tương tự, nếu bạn nhận được một loạt các câu hỏi thường gặp, hãy đưa ra các câu hỏi công khai để bạn không phải lặp lại câu trả lời bằng email. Nó giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Xử lý những email cũ. Bạn sẽ muốn trở lại với thư mục tạm thời của bạn khi có thời gian và bắt đầu xử lý chúng. Dưới đây là vài bước giúp thực hiện. Điều đầu tiên, xử lý từng ít một. Nếu bạn có quá nhiều việc phải làm ngay lúc này, chỉ xử lý trong 5 phút, sau đó quay trở lại sau. Điều thứ hai, khi bạn xử lý, làm theo quy tắc xử lý hộp thư của bạn ở dưới phần email mới, bắt đầu từ trên xuống, giải quyết nhanh từng email, loại bỏ ra khỏi thư mục tạm thời nhanh nhất có thể. Điều thứ ba, cho mình thoải mái xóa hàng loạt email. Nếu bạn biết mình không bao giờ trả lời hoặc làm việc với những email đó, chỉ cần kiểm tra một loạt và xóa hoặc lưu trữ chúng. Bạn có thể làm một lần theo cách này, hãy cảm thấy thoải mái khi xóa chúng đi và chỉ bận tâm về những gì bạn cần phải làm từ thời điểm này. Hướng dẫn ngắn nhưng hiệu quả để tìm ra đam mê của bạn. Thành tựu lớn nhất là xóa nhòa ranh giới giữa công việc và vui chơi. Làm theo đam mê có thể là một việc khó khăn, nhưng tìm ra những gì bạn đam mê thậm chí còn khó hơn. Nhưng bạn sẽ là một người may mắn khi tìm ra niềm đam mê của mình và kiếm sống từ niềm đam mê đó. Vì điều tuyệt vời nhất là có thể kiếm sống từ những việc mà mình yêu thích. Và vì thế, hướng dẫn nhỏ này sẽ giúp cho bạn bắt đầu tìm ra được những gì bạn thích làm. Đó sẽ là thứ giúp cho bạn có động lực để ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng và hét lên rằng tôi đang sống, tôi đang cảm thấy được điều đó. Hướng dẫn này sẽ giúp cho bạn tìm ra được đam mê của mình, nhưng nó sẽ giúp cho bạn có động lực để ra khỏi giường vào buổi sáng, hét lên, tôi đang sống, tôi đang cảm thấy điều đó. Hướng dẫn này sẽ không tìm ra niềm đam mê cho bạn, nhưng nó giúp bạn trên hành trình đi tìm. Điều đầu tiên, bạn giỏi cái gì? Trừ khi mới bắt đầu vào cuộc đời, lúc nào bạn cũng có sẵn một vài kỹ năng, tài năng, một vài năng khiếu nào đó. Thậm chí, nếu bạn chỉ mới bắt đầu thôi, có thể bạn đã thể hiện một vài năng khiếu khi bạn còn trẻ, ngay cả lúc còn là học sinh tiểu học. Bạn đã bao giờ viết văn, hoặc là một người diễn thuyết, họa sĩ, nhà tổ chức, nhà xây dựng, giáo viên, một người bạn tốt chưa? Bạn có giỏi trong việc đưa ra những ý tưởng, kết nối mọi người, làm việc, buôn bán? Hãy suy nghĩ một chút về những điều này, dành ít nhất 30 phút. Suy nghĩ về những câu hỏi nói trên, chúng ta thường quên mất những việc mình đã làm rất tốt. Hãy nghĩ lại, xà hết mức về công việc, các dự án, sở thích của bạn. Đó có thể là niềm đam mê của bạn, hoặc bạn có thể có nhiều đam mê. Hãy bắt đầu một danh sách các ứng viên tiềm năng. Điều thứ hai, điều gì khiến cho bạn hứng thú? Có thể là việc gì đó ở nơi làm việc, một phần nhỏ của công việc làm cho bạn thích thú. Có thể là việc gì đó bạn làm ngoài đường, một sở thích, một công việc phụ, công việc tình nguyện, làm cha mẹ hoặc làm người bạn đời, người bạn bình thường. Có thể là việc gì đó bạn đã không làm trong một khoảng thời gian. Một lần nữa, nghĩ về điều này trong vòng 30 phút hoặc ít nhất 15 phút. Nếu bạn vẫn không nghĩ ra cái gì làm cho mình hào hứng và thích thú, có lẽ bạn nên thay đổi chính mình. Thêm bất cứ câu trả lời nào vào danh sách của bạn. Điều thứ ba, bạn đọc gì? Bạn đã dành thời gian đọc gì trên mạng? tạp chí nào bạn trong đời đã đọc, bạn đang theo dõi những blog nào, khu vực nào trong hiệu sách bạn thường ghé qua. Có thể có rất nhiều chủ đề ở đây, hãy thêm chúng vào các danh sách của mình nhé.
Điều thứ tư, ước mơ thầm kín của bạn là gì?
Bạn có thể có một công việc ao ước kỳ cục nào đó mà bạn luôn muốn làm, trở thành một tiểu thuyết gia, nghệ sĩ, nhà thiết kế, kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân, lập trình viên. Nhưng một nỗi sợ hãi, một sự ngờ vực bản thân nào đó đang níu bạn lại, dẫn bạn đến sự bác bỏ ý tưởng đó. Nhưng tích tận của sâu thẳm, bạn sẽ còn một vài ý tưởng. Hãy đưa chúng vào danh sách, dù chúng không thực tế đến thế nào. Điều thứ năm, tìm hiểu, hỏi và ghi lại. Được rồi, bạn đã có một danh sách. Chọn một điều trong danh sách bạn có hứng thú nhất. Đây là ứng viên đầu tiên của bạn. Giờ hãy tìm hiểu về nó, trò chuyện với người thành công trong lĩnh vực ấy thông qua các blog của họ, nếu họ có, hoặc email, tạo một danh sách các ghi chú về những điều bạn cần phải học hỏi, cải thiện, các kỹ năng bạn muốn thành thạo, những người để chuyện trò, nghiên cứu, nhưng đừng làm cho mình chờ đợi quá lâu trước khi chìm đắm vào bước tiếp theo. Thử nghiệm. Đây là lúc bạn ứng dụng những gì đã học được. Nếu bạn chưa làm, hãy bắt tay vào. Nếu bạn đã sẵn sàng, trong trường hợp này, có thể bỏ qua để sang bước tiếp theo, hoặc tìm một ứng viên thứ hai để thử. Nhưng nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy bắt đầu ngay bây giờ và cứ làm đi. Có thể thực hiện riêng trong chính căn nhà bạn. Nhưng nên cố gắng thực hiện công khai bất cứ khi nào bạn có thể. Việc này thúc đẩy sự tiến bộ của bạn, mang lại cho bạn sự phản hồi. Danh tiếng của bạn sẽ được cải thiện khi bạn làm thế. Chú ý vào cảm nhận của bạn khi đó. Đó là có phải bạn đang mong chờ điều làm cho bạn hứng thú, điều mà bạn muốn chia sẻ hay không? Điều thứ bảy, thu hẹp. Bạn nên chọn 3 đến 5 việc từ danh sách của bạn. Nếu nhiều hơn thế, hãy thực hiện bước 5 và bước 6 với nhau. Việc này có thể mất 1 tháng, hoặc có lẽ bạn đã tìm hiểu và thử thực hiện tất cả. Do vậy, đây là những việc bạn phải tự hỏi chính mình. Điều gì làm cho bạn hứng thú nhất? Điều nào trong số đó có thể tạo ra thứ gì mà chúng ta sẽ trả tiền để có chúng hoặc gây được hứng thú? Điều nào bạn cảm thấy mình có thể thực hiện trong nhiều năm, thậm chí nếu nó không phải là một con đường nghề nghiệp truyền thống? Chọn lấy 1 đến 2 điều làm cho bạn hứng thú nhất và tập trung vào. Bạn sẽ làm 3 bước tiếp theo, xua đuổi đi sự sợ hãi của bạn, tìm thời gian và biến điều đó thành một nghề nghiệp nếu có thể. Nếu không thành công, bạn có thể thử điều tiếp trong danh sách. Không có gì xấu hổ khi cho mình một cơ hội và thất bại, bởi nó sẽ dạy cho bạn được những bài học giá trị và giúp cho bạn thành công trong những nỗ lực tiếp theo. Điều số 8, xua đi nỗi sợ. Đây là chướng ngại lớn nhất và hầu hết mọi người nghi ngờ bản thân và sợ thất bại. Bạn sẽ đối mặt với điều đó và cần xua nó đi. Đầu tiên, nhận thức về nỗi sợ hãi tốt hơn là tảng lờ và chối bỏ. Thứ hai, viết ra để hình dung nỗi sợ hãi là gì. Thứ ba, cảm nhận và trở nên bằng lòng với việc có nỗi sợ hãi. Thứ tư, tự hỏi bản thân mình. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Thông thường, thất bại không thảm khốc lắm. Thứ năm, dù sao đi nữa, cũng tự chuẩn bị để thực hiện được niềm đam mê, sau đó bắt tay vào làm. Thực hiện từng bước nhỏ, nhỏ nhất có thể, và quên hết những gì có thể xảy ra. Tập trung vào những gì thật sự xảy ra ngay vào lúc này, sau đó ăn mừng thành công của bạn, cho dù nó nhỏ xíu thế nào. Điều thứ 9, tìm thời gian. Không có thời gian để theo đuổi đam mê, thế thì hãy tạo ra thời gian. Nếu điều đó là một ưu tiên hàng đầu, bạn sẽ tạo ra thời gian. Hãy sắp xếp lại cuộc đời của bạn cho đến khi bạn có thời gian. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải dậy sớm hơn hoặc làm sau giờ tan sở. Sau khi ăn trưa hoặc cuối tuần, cũng có thể là phải hủy bỏ một số cam kết, đơn giản hóa thói quen của làm việc của bạn hoặc làm rất nhiều việc trước, giống như bạn sắp đi nghỉ vậy, làm gì cũng cần thiết. Điều thứ 10, làm thế nào để sống
từ đam mê. Điều này không thể xảy ra trong một sớm một chiều. Bạn cần phải trở nên xuất sắc, đầy đam mê với nó. Có thể mất rất nhiều tháng, nhiều năm, nhưng nếu bạn thấy vui, đó là những gì quan trọng nhất. Khi bạn đạt đến mức độ khiến người khác chấp nhận trả tiền, bạn đã thành công và có rất nhiều cách để kiếm sống từ lúc ấy, bao gồm làm việc tự do, tư vấn, tạo ra những sản phẩm mang lại thông tin như sách điện tử, viết blog và bán các quảng cáo. Trong thực tế, bạn làm blog nếu bạn chưa sẵn sàng. Nó giúp củng cố suy nghĩ của bạn, tạo dựng tiếng tăm và tìm được người quan tâm tới những gì bạn đang làm, thể hiện kiến thức và niềm đam mê của bạn. Điều này không dễ dàng. Trước tiên, nó đòi hỏi rất nhiều suy tư và tự vấn lương tâm. Sau đó là rất nhiều dũng cảm, học hỏi, trải nghiệm. Cuối cùng là rất nhiều quyết tâm. Nhưng tất cả đều đáng giá đến từng phút giây, từng gam, dũng cảm và nỗ lực. Bởi vì cuối cùng, bạn sẽ đạt được thứ gì đó sẽ giúp cho bạn thay đổi cuộc đời theo rất nhiều cách, cho bạn lý do để nhảy ra khỏi giường, khiến bạn hạnh phúc cho dù bạn có vất vả bao nhiêu đi nữa. Hãy chọn một công việc yêu thích và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời bạn. Khổng Tử.